Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự tổ đình chùa Ấn Quang. Kính lễ đại lão hòa thượng viện chủ tổ đình Ấn Quang. Trong giờ phút này cho phép con thành kính đảnh lễ quý ngài, và đặc biệt nguyện cầu Tam Bảo luôn gia hộ cho đại lão hòa thượng viện chủ tổ đình được sức khỏe và luôn là cây bồ đề che mát khắp cả nhân gian. Đồng thời chúng con cũng không quên thành tâm tri ân công đức của chư tôn liệt vị, chư tôn đức tăng trong ban quản trị tổ đình đã ưu ái và cho phép chúng con có mặt trong giờ phút này. Đồng thời thưa với tất cả quý Phật tử, lời nói đầu tiên là chúng tôi xin gửi đến lời trân trọng và kính chúc toàn thể quý vị có được một buổi và một ngày sinh hoạt Phật pháp trong tinh thần tu học của người con Phật được tràn đầy hạnh phúc và luôn là những người Phật tử trung kiên với Tam Bảo, luôn luôn gắn bó với Tam Bảo và là những người cha, những người mẹ, những người thành viên gương mẫu ở trong gia đình nói riêng và ở trong đại gia đình của Tổ quốc Việt Nam nói chung. Nam mô A Di Đà Phật. Chắc quý vị cũng không có biết cái người ngồi trên đây là ai phải không? Có ai biết chưa? Hả? Chưa hả? Chưa biết à? Có muốn biết không? Bây giờ muốn biết cái người ngồi ở trên đây thân thế như thế nào, hay là muốn nghe chia sẻ về Phật pháp? Muốn cả hai luôn hả? Phật tử đi chùa lúc nào cũng thích, hãy mà quý thầy đưa ra cái gì là thích cái đấy à? Thưa với quý Phật tử là thầy là pháp danh là Thiện Hữu. Thiện Hữu hồi xưa thì hồi nhỏ có tu học ở chùa Giác Ngộ cũng mấy mươi năm, và cũng là con cháu của tổ đình. Khi sư phụ thì còn xin tiền á, thì có một thời gian cũng khá dài thì có tới lui với tổ đình đây. Nhưng mà sau khi ông cụ theo Phật và tháp được nhập tháp ở ngoài Đại Tùng Lâm á, quý vị có biết là có nghe cái pháp danh hay là cái phương danh của một vị đại lão hòa thượng là hồi xưa dùng cái từ gọi là tổng lý tổ đình Ấn Quang, là cố hòa thượng Thích Huệ Hưng, có nghe không? Ai có nghe nè? Có người một nghe, còn nhiều là chưa nghe. Chưa nghe nó có hai, có thêm hai ba người nữa chưa nghe đó. Có hai cách Một là hồi xưa đó còn lặng hụp với đời sống gia đình và xã hội, cho nên chưa có giác ngộ, cho nên chưa nghe. Và chưa nghe nữa là vì mình mới có duyên đi đến tổ đình, đi đến chùa thời gian cũng trên dưới, ví dụ như 5-10 năm thì cũng chẳng biết vị hòa thượng này đâu. Bởi vì năm 90 đó là hòa thượng của thầy viên tịch. Năm 90 đó là đã viên tịch. Và đúng ra đó là làm đám đó, tổ chức đám tang đó là phải tổ chức ở trong tu viện Huệ Quang, ở trong Đầm Sen á, bây giờ là trung tâm dịch thuật Huệ Quang. Nhưng mà vì hòa thượng lúc đó là cái vai trò của hòa thượng đối với tổ đình cũng quan trọng, cũng như là giáo hội, cho nên là chư tôn đức hòa thượng của giáo hội cũng như là phía tổ đình đã họp lại và quyết định là phải đưa về tổ đình để tổ chức tang lễ. Và cái tang lễ của sư phụ của thầy được tổ chức chức rất là long trọng, để ở ngoài này đúng một tuần lễ là hoàng ở tổ đình. Thì sau đó đó thì còn thời của cố hòa thượng Thượng Huệ Hà Thới là cái người kế tiếp. Hồi nãy đi ngồi ở trên phòng khách thấy có cái thông báo mời quý vị về để tham dự lễ Quý Kỵ lần thứ mấy đó, 20 mấy đó, có đúng không? Có nghe cái thông báo đó chưa? Ráng về cho đông đủ nha. Thì cái người kế thừa đó là cố hòa thượng Thượng Huệ Hà Thới, rồi sau hòa thượng Huệ Thới thì tới hòa thượng Thượng Minh Hà Thành, và sau đó nữa. Thì trong suốt thời gian đó thì cho đến hòa thượng đến thầy Minh Pháp viên tịch thì Thiện Hữu mới không có tới lui ấn quan nữa, vì chuyện học hành thôi. Mình tập trung mình lo học hành nhiều hơn là trở về chùa cũng như là tổ đình. Thì xuyên suốt như vậy trên dưới bây giờ cũng mấy mươi năm rồi, quay qua quay lại, tưởng đâu giống cũng như là một giấc mơ thôi, nhưng mà quả thật thì nó rất là dài. Không ngờ mình còn sống cho đến ngày hôm nay. Và đặc biệt nữa là không ngờ là ngay cái ngôi giảng đường này, ngày xưa mình cũng đã từng tới đây học, cũng cái ngôi tổ đường ở phía trên mình cũng từng lên để mà mình học. Lúc đó thì còn thầy Nguyên Ngôn, quý vị nào có nghe pháp danh, một cái vị cũng là lỗi lạc của tổ đình, biết phải không? Thì hồi xưa đó là cái lớp, cái chỗ này nè, chỗ này là cái lớp học mà được duy trì từ khi Sư Ông, tức là Đại Lão Hòa Thượng, cố Hòa Thượng giám đốc đó, khi mà thành lập rồi duy trì giảng dạy ở ngay cái phòng này, rồi cho đến cố Hòa Thượng viện trưởng, rồi đến nhiều đời, rồi đến Thượng Tọa, hồi xưa thì kêu là Thượng Tọa Nguyên Ngôn. Thì mỗi, quý vị nào còn nhớ là mỗi tuần mấy ngày học ở đây lớp giáo lý bằng đêm đó, mấy ngày thứ năm, với mỗi tối thứ năm, phải không? Thì mỗi tối thứ năm là ở đây nè. Và khi đó, đó thì thầy cũng còn nhỏ, cho nên cũng chạy qua đây để học, ngồi học chung với quý Phật tử giống như vậy nè. Thì cái khung cảnh này, khi mà mình học mình cứ nghĩ là nó mọi chuyện nó qua, nhưng mà không ngờ ngày hôm nay đúng là nhờ vô thường, nhờ vật đổi sao dời, rồi mình lại trôi dạt trở về cái ngôi tổ đình này, rồi mình ngồi ở đây để mà tiếp duyên với quý vị, là cái nguyên nhân. Chỉ nói sơ sơ là như vậy, tức là có dính dáng một chút, một chút thôi với tổ đình, và có mang những cái đặc ân thì rất là nhiều với tổ đình. từ lúc mà cố hòa thượng còn sư phụ còn xin tiền cho đến khi cố hòa thượng thượng huệ hạ thới cho đến thầy Minh Pháp, thì thiện hữu đều mang cái ơn rất là lớn. Vì quý vị biết là khi sư phụ mình tịch rồi đó, là về mặt tinh thần đó, là mình học hẳn đã đành rồi. Và cái thời gian đó thì cái kinh tế ở phía bên ngoài rất là khó khăn, cho nên là cái chuyện học cũng gặp rất là nhiều trở ngại. Nếu không nhờ bàn tay của cố hòa thượng thượng huệ hạ thới, hay là cái tình thương của thầy Minh Pháp cũng như quý vị khác, thì thầy không có học đến nơi đến chốn như ngày hôm nay đâu. Cho nên đó là một cái gì đó nó rất là thiêng liêng cao cả, và nó ăn sâu ở trong cái tâm thức của người con Phật, của một người đệ tử. Tự coi như là nghĩ là mình phải có một cái gì đó đối với cái ngôi tổ đình này. Do vậy cho nên là khi quý thầy nhờ làm cái gì mà có dính dáng tới tổ đình, thì thiện hữu không có từ chối, để phần nào đó làm một việc rất là nhỏ để đền đáp cái công ơn sâu dày như trời biển của quý ngài đã tạo điều kiện cho mình có được như ngày hôm nay. Thì đó là một cái gì đó về bản thân của thiền hữu, quý vị biết rồi ha. Bây giờ trở lại, cách đây cũng khoảng 2 tuần, thiền hữu có đi về ở dưới Bạc Liêu, ngay chỗ cầu Sập á. Người nào mà ở dưới miền Tây á, thì biết, nếu mà có ở Bạc Liêu thì biết Bạc Liêu, cầu Sập. Thì quê ngoại của thiền hữu là ở dưới. Hiện bây giờ thì ông bà mất hết rồi, bà con cũng chẳng còn ai, mà chỉ còn có một mình bà dì hai thôi. Thì cách đây 2 tuần á, thì bà còn sống. Lúc đó là sau coi như khoảng chừng 30 năm, thiện hữu mới về lại ở dưới để thăm quê hương, đốt nhang cho ông ngoại bà ngoại, rồi mấy bà ý, mấy bà cô mới nhiều lắm. Thì khi mà về dưới đó thì tự đi một mình, cho nên cứ hình dung tưởng tượng ra con đường để mà đi thôi. Nhưng mà không ngờ là cũng không biết do ông bà phù hộ làm sao đó, mà mình đi một mình đó nha, mà đi vô đúng ngay chỗ cái nhà của ông ngoại bà ngoại mà bây giờ là dì hai ở, đúng luôn. Nhưng mà con cái là đi vô đó không ai biết mình là ai. Không ai biết hết. Tại vì từ năm 1980 cho đến bây giờ là không có về quê nữa, không có về quê thăm ở dưới quê ngoại nữa. Bên quê ngoại đó thì dì hai biết là có một thằng cháu con của em của bà dì, có nghĩa là má của thầy đó, là thứ sáu, là kêu là con của dì sáu có một đứa đi tu, nhưng mà bây giờ không biết nó trôi lạ, nó gọi là nói theo kiểu là trôi sông lạc chợ ở đâu không. Nó mất tiêu rồi. Rồi mấy anh á, thì mấy hia, tức là dưới quê mà nếu mà người tiều á thì ta kêu hia chế cũ đâu không à. Thì mấy hia thì nói là chắc nó chết rồi, cũng chẳng có liên quan, không có. Thì bây giờ không hổm về. Thì không ngờ là bà dì hai của thầy đó, bà đang bệnh cũng rất là nặng, bệnh khoảng chừng 10 năm nay rồi. Mà tự nhiên thầy mặc cái áo vàng đi vô trong đó, khoảng lúc đó khoảng chừng 3 giờ chiều, cũng khoảng cái độ giờ này nè. Thì sau khi ngồi nói chuyện ở trong gia đình mới biết là cháu, thì mừng lắm. Và đang nói chuyện như vậy thì khoảng chừng nửa tiếng sau, là quý vị có tưởng tượng là nguyên cái xóm đó, người ta kéo lại cái nhà của dì hai,
nhất là mấy người lớn tuổi. Quý vị biết làm gì không? Hả? 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 Tưởng đâu? Tưởng đi lại thăm thầy hả? Không có à? Cũng không phải giảng pháp nữa. Tưởng đi lại đó, tưởng đâu là bà dì hai thầy chết rồi. Cho nên người ta cứ kéo tới để mà tụng kinh. Có nghĩa là ở dưới quê á, cho đến giờ phút này mình đang nói chuyện nè nha, mà người ta, mà nhất những người này là ở trong gia đình mình cũng bà con xa gần nha, nhưng mà người ta cứ nghĩ là cái ông thầy chùa mà tới nhà là có đám ma. Ngộ vậy đó. Đó mình mới giật mình nói ủa sao mà lại đông quá vậy? Thì mấy người kia mới nói hồi nãy đó, thấy là ông đi ngang nhà đó, đi ngang nhà mà đang ăn cơm mà phải bỏ cơm á, bỏ cơm là vì tưởng đâu là ở trong nhà có người mất, có ông thầy tới là có người mất để mà tụng kinh. Thì hóa ra đó là mình là con cháu ở trong gia đình mà mình tới mình đi thăm mà người ta tưởng đâu là đi tụng kinh cho bà dì của mình, trong khi đó bà dì vẫn chưa chết. Nhưng mà bây giờ thì bữa nay thì đã mất rồi, từng rồi mất rồi à, chắc có lẽ là nhờ mình đi lại mình thăm cái bà mất luôn sao. Mừng quá. Mừng quá mất luôn à. Và mình hỏi những người lớn tuổi cũng như là nhỏ tuổi ở dưới, mình hỏi tại sao mà hễ mà gặp ông thầy xuất hiện là cứ nghĩ là đám ma, tại sao không nghĩ là ông thầy xuất hiện là nhiều khi đám cưới hay sao? Thì ở dưới đó người ta đều nói một câu là tại vì ở dưới này từ xưa tới giờ đó, hễ thấy ông thầy mà xuất hiện là có đám ma, còn đám cưới là người ta không có thỉnh ông thầy. Sướng vậy đó, đám cưới là không có thỉnh ông thầy à, mà đám ma mới thỉnh ông thầy. Cho nên quý vị có nghe cái chuyện ở bên Nhật, cuộc đời nó có ba, chia ra ba thời kỳ mà cái văn hóa Nhật và hiện bây giờ cái văn hóa Nam Triều Tiên cũng giống với nhau. Cho nên làm ông thầy coi vậy chứ cũng có nhiều cái cũng vui, là tổ chức mà gọi là sinh nhật á, thì mời mấy ông gọi là mấy ông thầy mà của bên thần đạo á. Bên Nhật nó có cái đạo gọi là thần đạo phải không? Thần đạo là thờ mặt trời á. Tổ chức sinh nhật thì thỉnh mấy ông pháp sư của bên thần đạo. Tổ chức đám cưới thì mời những vị cha hoặc là linh mục ở bên nhà thờ. Còn tổ chức đám ma thì thỉnh mấy thầy ở trong chùa. Cho nên á, làm thầy cuối cùng rồi hốt cái xác thôi. Nhưng mà có còn hơn không. Đỡ, tức là nói thì nói cho vui, nhưng mà đó là một cái thực trạng ở xã hội Nhật ở bên Nam Triều Tiên. Nếu không khéo, nhưng mà ở Việt Nam thì chưa. Việt Nam trong những năm gần đây thì vẫn có tổ chức đám cưới ở trong chùa, làm cũng hoành tráng linh đình lắm phải không? Quý vị có đi dự không? Có không? Có coi dĩa không à? Không có dự hả? Không có dự, thứ nhất là không có ai mời. Thứ hai nữa là tại vì quý vị tu gắt của kiệu quá, người ta không dám mời. Thứ ba nữa là quý vị ở trong cái ban hộ niệm, mời đi đám cưới mà mời cái ban hộ niệm lại Nam Mô A Di Đà Phật rồi sao, thấy không? Cho nên coi chừng là vì cái lý do, nhiều lý do mà người ta không mời. Nhưng mà mời hay không mời thì cũng chẳng sao, mình có một cái niềm vui ở trong cái việc tu hành là được rồi. Và chính vì những cái chuyện mà nãy giờ nói lòng vòng như vậy đó, muốn chia sẻ với quý vị mà mình giải thích cái chuyện ở trong gia đình mình, trong anh em của mình mà mình giải thích nha, mình nói mà người ta cũng chẳng nghe. Bởi vì một cái chữ thôi, đố quý vị biết chữ gì mà nói một chữ thôi. Một chữ thôi. Chữ gì? Không, duyên. Duyên gì mà đi đó mà đi xuống lại cái người ta chết mà duyên. Chữ gì? Chữ gì mà bây giờ á nghiệp cũng phải luôn. Chấp hay gì đó. Chấp. Bởi vì sao? Bởi vì cái xã hội hoặc là cái cách nhìn xưa cũ của những người trước nó lan tỏa cho đến ngày hôm nay mà tháo gỡ không được. Cứ gặp cái hình ảnh đó thì tự nhiên cho đó là như vậy, nhưng mà thật sự nó không phải như vậy. Và chính như vậy cho nên mấy người ở dưới quê hoặc là những người trong gia đình của thầy mới khổ. Chấp. Chấp mới khổ. Quý vị có thấy chấp là khổ không? Có ai ở trên cuộc đời này hoặc là có quý vị có nghe Phật Bồ Tát hay là chư tôn đức hòa thượng mà dạy chấp sung sướng không? Có không? Chấp là khổ. Mà biết như vậy, hiểu như vậy, nghe giảng nhiều, rất là nhiều, nhưng mà mình vẫn chấp. Đó, mình vẫn chấp. Rồi mình đổ thừa là do nghiệp. Mình đổ thừa là do gì? Do quả báo. Đó. Mình đổ thừa là do gì? Do nhân quả. Mình đổ thừa đủ thứ hết. Nhưng mà thực sự cái quan trọng vẫn là mình suy nghĩ cái đây là một chút thôi. Cái phiền não nhiễm ô nó dấy động lên cũng do chấp mà ra. Cuộc đời ở ngoài đời quý vị, từ công ăn việc làm cho đến xây dựng hạnh phúc gia đình, cũng nếu không khéo gia đình nó có trục trặc, nó có cơm không lành canh không ngọt, cũng do chữ chấp. Nhất là mấy ông thì chấp theo cái kiểu của mấy ông, mấy cô thì chấp theo kiểu của mấy cô. Cái chuyện này thường lắm, nhưng mấy ông gật đầu lia lịa đó. Chấp. Giống cũng như mà quý vị có nghe cái chuyện mà cái ông chồng ông chấp, ông muốn thể hiện ông là ông trời. Quý vị có nghe không? Là chồng, có mấy bà thường nói là chồng là ông trời con à. Hồi đó ở bên chợ An Đông, Phật tử, có một vị Phật tử chùa Giác Ngộ cũng khá giả lắm, cũng có trình độ lắm. Nhưng mà ông này cũng có một cái bệnh rất là ngặt, là ổng cứ nghĩ ổng là chúa tể ở trong gia đình đó. Mà thiệt, ổng đi ra đường đó thì ai cũng thương, ai cũng mến ổng hết. Nhưng mà khi về nhà đó thì ổng thể hiện ổng là chúa tể ở trong cái ngôi nhà đó. Cho nên vợ con rất là khổ sở với ổng. Và chính vì vậy cho nên bà vợ đó bà mới nói ổng là ông trời, mà nguyên cái phường đó luôn. Thế mà đi vô tìm ổng đó thì nói thầy đi đâu tìm ai, thì nói cái tên của cái ông đó ra đó, thì mấy vị ở trong cái khu đó đó nói là ông thầy ổng đi tìm ông trời. Đó, có cái đơn giản là chấp là khi ổng ăn cơm mà có bạn bè lại đó là bắt đầu ổng kiếm chuyện với vợ với con. Ngộ vậy đó. Kiếm chuyện để làm gì? Để chứng tỏ mình là ông trời, chứng tỏ mình là một người có quyền uy nhất ở trong cái gia đình này. Mà càng chứng tỏ bao nhiêu thì càng nó kỳ cục bấy nhiêu. Và nó kỳ cục đến mức độ mà nhiều khi bà vợ bà bực, bà nói. Mà bà nói thì ổng bực thêm, rồi hai vợ chồng gây lộn như vậy. Trong cái chuyện nhỏ thôi, gia đình không có hạnh phúc cũng vì cái con người ta chấp. Rồi xã hội, chỗ làm việc mà không có hạnh phúc cũng vì cái chữ chấp. Nhưng mà quý vị tưởng tượng nha, mình mọi người chịu khó suy nghĩ một chút coi chấp. Mình nên chấp hay không nên chấp? Bây giờ tưởng tượng á, bây giờ mình ngồi ở đây nè, đa số ở dưới là toàn là những người xin lỗi nha, những người cũng hơi cao niên chút, tuổi thì cũng cỡ lớn hơn thì lớn hơn thầy đa số ở dưới đó ha, có ông thành phần nhỏ thôi là tuổi trẻ thôi. Bây giờ quý vị tự nghĩ đi, mình đi chùa mấy chục năm, mình là đệ tử Phật mấy chục năm, mình tụng kinh thuộc lào lào hết kinh Di Đà tới kinh kinh gì, Phổ Môn, Di Đà, Phổ Môn, Hồng Danh, Mông Sơn, Thí Thực, và cúng quả đường, cúng cơm Thọ Bát Quan Trai, cái gì mình cũng biết hết, mình cũng giỏi hết. Nhưng mà bây giờ ngồi xuyên nghiệm lại coi, trong trái tim của mình, trong cái đời sống tâm linh của mình, trong cái con đường tu để chuyển hóa từ phàm phu để đi đến cái chỗ gọi là giác ngộ giải thoát, hoặc không giác ngộ giải thoát hoàn toàn, thì cũng có được một cái hạnh phúc an lạc nào đó ở trong tâm thức. Bây giờ mỗi người trong giờ phút này tự nhìn lại xem coi coi mình được bao nhiêu cái hạnh phúc, mình được bao nhiêu cái an lạc, mình được bao nhiêu cái phước của một người đệ tử Phật. Để làm gì? Để khi mà mình thấy được cái điều đó rồi, mình tự hứa với lòng mình là những cái lũng củng lẳng cẳng, những cái mà không đáng để ở trong lòng đó, thì đừng có nên để trong lòng. Chấp là để trong lòng, nói theo ở ngoài đời là để bụng, nói cái chữ chấp là nói theo Phật học, nhưng mà nói theo ngoài đời là cái dạng để bụng. Có những chuyện mà coi như là chết, cái gì sống để bụng mà chết mang theo, ghê vậy đó, hỏi cái là thuộc liền ha. Như vậy là có, hiện bây giờ là có như vậy không? Có không? Ồ, ai nói có kìa, có ai có không? Cái câu này biết, nhưng mà làm ơn làm phước đừng có sống để bụng mà chết mang theo là khổ dữ lắm mà nha. Sống để bụng chết mang theo là do chấp thôi, cũng vì cái chữ chấp. Bây giờ mình nói quý vị có khi nào không có đi đám ma không? Này không phải là nói để chù éo nha. Nhưng mà ví dụ, thôi bây giờ thôi đừng nói đám ma nghe ghê quá. Bây giờ thầy nghĩ cái bản thân của mình thôi. Từ chùa Giác Ngộ đi lại tổ đình Ấn Quang. Đương nhiên đi xe Honda hay là đi xe hơi hay là bất cứ một cái phương tiện gì có chắc chắn là kêu bằng cái gì? An toàn không? Có an toàn không? Đi xe hơi có an toàn không? Không an toàn. Đi xe Honda có an toàn không? Không luôn, phải không? Rõ ràng là quý vị không có biết là từ đây tới đây là không an toàn. Nói thật nha, lúc nào mình cũng nghĩ mình đi ra đường một cái ha, mà cái nghiệp hay là mình nói theo ngoài đời ta gọi là xui đi, tới là một cái rầm hên á, thì làm sao hên là sao, ai nói được một cái câu ngộ đạo coi, hên thì sao, hên thì nó rất lớn lớn rồi, hên thì sống hả? Trời ơi, vậy là mấy người này. Ừ, còn xui thì sao? Xui thì chết hả? Còn thầy á, thì thầy phải tự hứa, cái này là thầy nói nha, chứ còn được bắt chước à. Thầy á, thì thầy nói hên á, thì chết ngọt. Còn xui đó mới, nó lẫy quẩy, nó nằm đó mà báo đời. Có đúng không? Cái đó mới xui á. Còn nếu mà hên, thà hên chết liền, vậy mà khỏe nha. Thì khi mà như vậy rồi còn có thời gian để mà đi lại đây không? Đâu có thời gian. đâu có thời gian. Và còn có thời gian để mà giận hờn trách móc ai không? Cũng chẳng có thời gian. Cho nên đời sống đối với người đệ tử Phật là làm sao thấy được cái này, thấy được một cái này và áp dụng nó ở trong bất cứ một tình huống nào, trong bất cứ một hoàn cảnh nào, lúc nào mình cũng ghi nhận cái việc này. Nói như vậy không có nghĩa là mình bi quan, nhưng mà cái chuyện mà mình suy nghĩ nó có xảy ra không? Nó có chắc chắn xảy ra không? Chắc chắn chứ, ai mà không chết. Đừng tưởng là thầy đang nói chuyện đây là thầy đang khỏe, cũng chưa chắc. Có phải không? Có nhiều người thấy đang nói chuyện rỗn rãng như vậy, khỏe mạnh như vậy, nhưng mà ngày mai thì nghe một cái thông tin là đang nằm ở trong nhà xác hả? Kỹ á, ông này kỹ á. Còn nhanh nữa, thầy mới tính nói là ngày mai nằm ở trong nhà chợ rẫy thôi, bây giờ đang nói nhà xác luôn là quá giỏi hả? Ngày mai nằm ở trong nhà xác luôn. Nó rất là nhanh. Và khi mà mình hiểu như vậy rồi thì mình còn chấp không? Còn dám chấp không? Dám chấp không? Không dám chấp. Cho nên á, nói cái chữ chấp để cho thực sự thì nó nhiều lắm, nhưng mà để cho quý vị hiểu thì chỉ có hai cái mà có thể mình ghi nhớ ở trong lòng. Trong kinh Đức Phật nói đó, là thứ nhất là chấp. Chấp cái gì? Chấp cái gì? Chấp ngã. Ngã là cái gì? Ngã là cái gì? Là cái tôi, đúng không? Chứ còn đừng nói ngã có nghĩa là nó không có đứng vững, nó ngã. À, ngã là cái tôi. Cái tôi là cái gì? Cái ta. Cái tôi là cái ta. Cái này có phải là cái tôi không? Phải không? Hiện giờ má bao nhiêu cái tôi đang ngồi đây nè, có đúng không? Bây giờ mấy cô, mấy người trẻ trẻ, bây giờ con là tôi hay là con là ta? Hả? Cái nào cũng được hết. Vậy cũng đỡ chứ còn đừng nói con không biết rồi nha. Rồi, con người ta sở dĩ mà đau khổ nhiều đó, Đức Phật dạy ở trong hệ thống kinh điển Pali cũng như ở trong kinh điển Phát Triển, là do mình coi cái này nó quá nặng, nó quá quan trọng, nó quá quan trọng và nó quá nặng. Mình chấp cái này là của mình. Quý vị có nghe một cái mẫu chuyện này là chắc có nhiều người nói rồi. Có một chúng sinh là tu hành cũng tinh tấn lắm, và làm phước thiện, đi bố thí cúng dường, đi làm từ thiện, làm cầu đường, xây dựng nhà tình thương tình nghĩa, đủ thứ tình hết. Sau một thời gian mấy kiếp như vậy ở dưới trần gian, rồi mới tự nghĩ là đủ rồi, tự nghĩ là đủ rồi, cho nên mới đi về trên thiên đàng gặp vị vua trời ở trên trời. Và ở trên thiên đàng đó thì nó có một cái cửa, trước khi vô gặp ông vua trời đó thì phải gõ cửa. Thì chúng sinh này mới gõ cửa cốc cốc cốc, ở trong đây ông trời ông hỏi ai đó, chúng sinh này đáp tôi. Tôi. Ông vua trời ông hỏi tôi là ai? Chúng sinh này đáp tôi là người A, người B, người C, đó là cái tên của chúng sinh ở dưới trần gian này. Ông vua trời ông mới nói ở trên thiên đàng không đủ chỗ cho tôi và ông ở, cho nên ông hãy đi về dưới thiên đàng mà tu tiếp đi. À, đi về dưới trần gian mà tu tiếp đi, chứ không có được, không có lên đây. Và cuối cùng thì ổng không có ở trong này, không mở cửa, cho nên ổng đâu có vô được. Ổng chúng sinh này mới trở về ở dưới trần gian tu tiếp, mà không chừng đi lại chùa Ấn Quang nữa. Tu tiếp, tu tiếp một thời gian cũng khổ hạnh, ép sát, cũng bố thí, cúng dường, cũng làm đủ thứ hết các công việc. Và quan trọng hơn là đi nghe thuyết pháp mỗi ngày chủ nhật ở chùa Ấn Quang. Sau một thời gian ổng ngộ đạo, chúng sinh này mới ngộ đạo, trở về lên thiên đàng nữa, gõ cửa tiếp. Vị vua trời ở trong thiên đàng mới hỏi: ai đó? Kỳ này ông này ông biết khôn à. Ông không nói tôi nữa, mà ông nói tôi, cũng nói tôi. Ông trời, vua trời hỏi tiếp: tôi là ai? Chúng sinh này nói: tôi là ông. Thì ông vua trời ông nói: nếu mà tôi mà là ông là tôi, có nghĩa là hai người mà là một, thì tự động bước vào đấy. Thì sau đó ông bước vào. Cái mẫu chuyện đó cho mình một cái suy nghĩ, một cái ý tưởng là sở dĩ chúng sinh này không có được lên thiên đàng lần thứ nhất là vì còn cái tôi. Còn cái nãy con đó nói cái ngã phải không? Còn cái ngã, còn cái bản ngã, còn một cái gì đó mà mình nghĩ là nếu không có mình á, là trời đất sập à. Nếu không có mình á, là cái trần gian này á, là không có thở nổi, không có sống nổi. Chính vì mình nghĩ như vậy cho nên mình làm rối lên, và chính mình nghĩ như vậy cho nên là mình không có bước vào cái thế giới gọi là cái thế giới thiên đàng. Thế giới thiên đàng là cái chỗ tình thương yêu là cao thượng, cái chỗ mà không còn cái ngã và cái ngã sở, không còn có cái tôi và cái ta nữa thì mới bước vào được. Chứ còn một cái thế giới mà còn những cái đó thì không có bước vào được. Giống cũng như ở chùa, những cái ngôi chùa giống như bây giờ ở trước cái cửa chùa Ấn Quang nè, là có cái cửa bự thiệt bự phải không? Cửa đó kêu là cửa gì biết không? Cửa gì? Cửa không, cửa không là vậy. Bước vào chùa, bước vào cái cửa đó là cái tâm hồn của mình là để cho nó trống rỗng, cho nó không, thì mình mới có thể mình sinh hoạt với Phật tử được. Còn mình bước vô mà mình cái chữ có nó thật là lớn ở trong lòng. Ví dụ như mình có ở nhà mình đi, gia đình đi, mình có cái gì? Có sự nghiệp, có tài sản. Thì khi mình bước vô thì mình mang cái chữ có đó vào trong chùa, thì cái chữ đó có đó nó sẽ làm cản trở cho biết bao nhiêu người. Làm sao? Khi mà mình nghĩ có rồi, mình nghĩ mình cỡ như vậy ha, mà đi vô đây không ai ngó ngàng tới, phải không? Mình cỡ như vậy mà đi vô đây chẳng ai mời được một chai nước. Mình cỡ như vậy mà vô đây chẳng ai mời được một miếng cơm. Thì cái đó là có ha, hay là không? Có quá nhiều. Mà nhiều khi đó chính cái có đó hồi nãy nói đó là nó tác hại, nó làm cản trở cái tâm bồ đề của mình, cho nên mình không học được, không tiếp thu được cái gì mới hết. Cũng giống như bây giờ quý vị ở đây đi, ở trong này chắc có nhiều người đậu cử nhân rồi phải không? Có bằng cấp cử nhân, mấy đứa nhỏ nhỏ này không chừng thạc sĩ nữa. Có ai thạc sĩ không? Có. Cái bé nhỏ đó con là có tiến sĩ không? Master là gì không biết. Là gì, nói tiếng Việt đi. Là gì? Con ở con người nước ngoài hả? Không có hả? Người Việt hả? Mà con nói tiếng Việt không được hả? Nói được. Đố ai biết master là gì? Hả? Rồi cho nó master đi. Hỏi nó một hồi nó cái chữ tờ nó mất, còn cái chữ mát không nó kẹt nữa. Rồi mát tờ đi. Bây giờ con đem hết những cái kiến thức con học được từ năm lớp 1 cho đến khi mà con có được master là bao nhiêu năm? 25 năm. Dữ vậy ta. 25 năm con mang vô đây, con ngồi ở đây, thầy cũng master nữa. Con là master degree, còn thầy là master là ông thầy á. Rồi nếu mà con bị những cái trở ngại đó, con học, con lý luận, con giỏi, thậm chí con giỏi hơn thầy. Ví dụ vậy đi. Không chừng con giỏi hơn nữa à. Không, con giỏi hơn, con ngồi giỏi hơn con mới ngồi đó đó. Rồi, con giỏi hơn thì nếu mà con nghĩ con giỏi hơn thì con không có ngồi đây được. Có đúng không? Con không có nghĩ, con không có nghĩ cái kiến thức của con nhiều hơn tất cả những ông bà cô bác ở đây, cho nên con mới ngồi ở đây. Quý vị biết là nói là thầy nói không phải nói chơi, con giỏi hơn thầy, cái đó thật. Bản thân thầy học so với Đức Phật chẳng là bao nhiêu hết. Bây giờ gần gũi hơn, có một cái ông mà gọi là vạn thế sư biểu đó, biết là ai không? Đức nào? Đức Khổng Tử á. Vạn thế sư biểu tức là chuyện gì trên trời dưới đất gì ổng cũng biết hết. Nhưng mà ổng vẫn thua một người, là ai biết không? Hạnh Thác. Hạnh Thác cũng nhỏ nhỏ giống như con này đó. Khổng Tử một thời gian đi kinh lý, đi đến một cái chỗ đó, mà chỗ đó dân nó nghèo, làng quê nghèo lắm. Và đồn là cái dân chỗ đó không có ai học hành tới nơi tới chốn. Mà Khổng Tử đi đó thì có thêm cái gì nữa? Đồ đệ theo là, đồ đệ của Khổng Tử là ai? Mạnh Tử. Cái gì nữa? Mấy ông mà gọi là tử hết đó, là đệ tử của Khổng Tử. Hả? Nói vậy đi cho dễ nhớ. Ủa mua gì không biết hả? Không biết hả? Rồi khi mà ổng đi nghe tới đây, cái con thằng nhỏ nó ngồi ra, nó đứng, nó ngồi, nó chặn xe. Thì nó ngồi nó chơi, nó hốt cát, nó chơi, nó làm nhà. Giống cũng như mình hồi nhỏ mà mình chơi ra biển, đi Vũng Tàu đó, mình làm, mình xây nhà, xây lâu đài đồ này nọ đó. Thì cái ông Hạnh Thác này cũng làm như vậy. Và những người tùy tùng của Đức Khổng Tử đó mới xuống, mới hỏi: ủa sao mà con cái nhà ấy mà chiều rồi, hơi giờ gần 4 giờ rồi mà không chịu về nhà ăn cơm, hay không? Mà còn ở đây mà chỗ này chỗ của Đức Khổng Phu Tử đi ngang mà con không biết sao mà con không tránh, và con không biết sao con không đứng dậy con chào. Mọi người đều kính nể Đức Khổng Tử hết mà tại sao con không biết? Hạnh Thác mới nói là đâu biết, không có nghe thông báo, không biết. Mà không biết là không có lỗi, không có tội. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai, xin hỏi một câu, nếu ông giải đáp được tôi đứng dậy, tôi cho ông đi. Còn nếu ông giải đáp không được, tôi ngồi đây. Xưa tới giờ theo cái thói thường là người tránh xe hay là xe tránh người? Quý vị nghĩ, quý vị ra đáp giùm luôn đi. Xe tránh người hay là người tránh xe? Ví dụ như quý vị đi lái xe ngoài đường á, là sao? Người tránh xe hả? Trời ơi, ai vậy? Ông nào? Ông này Hạnh gì đây? Này Hạnh gì? Chắc cũng con cháu của Hạnh Thác hả? Ông này chắc là Hạnh mà. Thôi Hạnh lành đi, Hạnh lành. Rồi ông mới nói là từ xưa tới giờ đó là xe tránh người. Giống như bây giờ nói đơn giản giống như vậy cho chú dễ hiểu nghe không? Hạnh lành. Chú là Hạnh lành đi. Chú đề lái xe thì chú gặp cái nhà thì chú tránh cái nhà, hay là cái nhà tránh chú? Chú tránh cái nhà thì đúng rõ ràng là xe tránh người đó, chứ mà còn mà nói là người tránh xe thì chú tông vô cái nhà người ta. Rồi thì những người đệ tử của Đức Khổng Tử thua, cho nên cứ để cho thằng nhỏ này nó ngồi. Rồi Đức Khổng Tử ngồi ở trong xe mới thấy cái này, chuyện này cũng hay hay, thấy thằng nhỏ mà cũng cỡ bà lớn đó, nhỏ hơn đó mà sao khôn quá à, rồi mới xuống hỏi chứ bây giờ vậy quá hay rồi. Con ngồi ở đây con làm gì mà cái tuổi của con không lo học hành mà con ngồi con chơi? Thì ông Hạnh Thác ông nói học đâu phải đi lại trường mới gọi là học. Học thì học chỗ nào học cũng được, vô chùa học cũng được, lại đình học cũng được. Nói chung là học, cuộc đời là cả một cái trường học, không nhất thiết là phải đi lại lại trường. Đức Khổng Tử thì nói phải đi lại trường, còn anh nhà anh trả lời là không cần, cũng cần nhưng mà nó không phải là học chỉ có cái chỗ đó mới học được. Cuối cùng thì Đức Khổng Tử mới nói thôi bây giờ mày nói chuyện với con thấy con cũng hay hay, nhưng mà bây giờ xin hỏi vậy chứ nếu mà ông á hỏi con mà con đáp được thì con hay, thì ông né qua bên con để ông để cho con ngồi con chơi. Thì Hạnh Thác mới nói nãy giờ ông hỏi con không à, nãy giờ 4-5 câu hỏi là toàn là ông hỏi con không à, bây giờ cái trả lời sự công bằng là con hỏi ông mới đúng. Thì Đức Khổng Tử mới nói thôi thôi được rồi, thôi được rồi, thôi bây giờ con hỏi ông đi. Thì Hạnh Thác mới nói á, hồi xưa tới giờ á nghe danh tiếng của ông nhiều lắm, ông là chuyện gì cũng biết hết, xin hỏi ông vậy chứ trên trời ông nói ông biết chuyện trên trời, ở dưới đất ông cũng biết, nhưng mà hỏi ông vậy chứ trên trời có bao nhiêu vì sao, ai biết không? Master biết không? Master biết không? À đó, rồi xong rồi ông cũng không biết. Rồi nó hỏi tiếp, ở trên đầu có bao nhiêu cọng tóc? Tại vì nói hỏi cái câu quá xa cho nên Đức Khổng Tử nói thôi hỏi gần gần á, chứ hỏi xa quá đáp không được. Nó nói thôi hỏi gần gần, nói trên đầu có bao nhiêu cọng tóc, có biết không? Có ai ở đây biết bao nhiêu cọng tóc không? Biết không? Nói vậy cho đừng tối nay đừng về đếm nha. đếm tới sáng cuối cùng rồi là không còn cọng nào hết á. Rồi trên đầu có bao nhiêu cọng tóc cũng không biết. Ổng mới nói thôi hỏi đầu chi mà hỏi cái gì trước mặt á. Thì ổng Hạnh Thác mới hỏi trước mặt có bao nhiêu cộng chân mày. Cuối cùng ba câu hỏi mà của một cái chú bé nhỏ gọi là Hạnh Thác mới có 7 tuổi thôi, mà một cái ông già gọi là lão thông cỡ như Đức Khổng Tử mà cũng phải thua. Cho nên Đức Khổng Tử mới than một câu là hậu sanh khả quý. Mà hồi nhỏ thầy không có nhớ, thầy chỉ nhớ dở lắm, cứ nhớ là hậu sanh khỉ quá không? Khả quý không nhớ mà nhớ khỉ quá. Nhưng mấy đứa nít giống như mình nó khỉ lắm, cho nên nói là khỉ quá. Trở lại cái điều đó để mà nói nãy giờ nói con á, nói con hay á. À, tức là mấy đứa nhỏ cái thời đại của mấy đứa nó học những cái hay của thời đại này, nó cũng có những cái hay của nó, chứ không phải là mình lớn là mình hay hết đâu. Không phải, mỗi một thời đại nó có mỗi một cái giai đoạn, và mỗi một giai đoạn như vậy nó có những cái hay của nó. Đương nhiên cái sự tiếp nối, cái hay nữa là một sự tiếp nối giữa thế hệ cũ và thế hệ mới. Giữa thế hệ cũ và thế hệ mới có những cái nối kết khéo léo thì người nhỏ kính trọng người lớn. Đây là cái truyền thống của tổ tiên mình nè. Người nhỏ kính trọng người lớn, và người lớn cũng quý người nhỏ. chứ không phải nói là tôi lớn rồi, tôi già rồi, tôi ngồi tôi vuốt râu ha, rồi mấy đứa nhỏ nó không hơn gì tôi hết trơn. Nói như vậy là sao? Là sao? Nói như vậy là nãy giờ nói cái đề tài gì? Chập. Nói đi nói lại hồi nãy giờ là nếu thầy chấp thì con bé nó là master, thì thầy cũng không quý nó, không có gì hết. Nhưng mà vì thầy không chấp cho nên nó nói chữ master là thầy biết nó nói cái gì rồi, biết không? Và thực sự nó có nhiều cái nó giỏi hơn mình chứ. Giống cũng như cha mẹ thầy là hồi đó đi về nhà, cha mẹ mình có cái giỏi của cha mẹ mình, và cái suy nghĩ của cha mẹ mình có nhiều khi, đây là những người mà hai cái thế hệ nó không có đồng bộ với nhau nha. Những người lớn tuổi cũng nên lưu ý điều này. Những người lớn tuổi thường thường có một cái chấp cho rằng là cái gì của mình là đúng đó. Hay đó, cô có vậy không? Chắc có đó. Cái gì của mình cũng đúng hết. Và những đứa trẻ đúng đó là dựa trên cái gì? Ba nói con nghe, ba đó là từng tuổi này từng trải rồi nè ha, chuyện đời ba biết nhiều lắm rồi nè. Muối hả, ba ăn cả hũ à, con mới ăn có hạt à, con sao bằng ba được. Má nói cho con nghe, má hả là 7 tuổi là má đi bụi đời rồi. Ví dụ, thành ra má kinh nghiệm dữ lắm, đường đời má kinh nghiệm lắm ha. Con như vậy, con chơi với bạn vậy chết rồi nha, không được là bắt nó, bắt con nhỏ tối ngày ở trong nhà không à. Rồi cha mẹ bắt con cái học những điều mà cha mẹ muốn, có không? Ở đây có ai vậy không ha? Nhiều lắm à. Ở bên Mỹ ha, có không biết quý vị có đọc báo, có tờ bà kỳ đó có đăng á, ở bên Mỹ có một cái chuyện mà thằng nhỏ này rất là ngoan, học ra bác sĩ rồi đó nha. Học ra bác sĩ rồi, xong rồi đó, cái ngày mà nó lãnh bằng bác sĩ, nó ra nó làm được một năm ở trong bệnh viện. Cuối cùng nó là cái người giết má nó. Và nó bị bắt. Khi bị bắt đó là cảnh sát điều tra và hỏi nó tại sao nó giết má nó. Nó nói một lý do đơn giản là vì nó không thích học bác sĩ. Nó không muốn làm bác sĩ. Mà từ hồi nhỏ tới lớn má nó ép nó. Má nó cứ nói là học bác sĩ phải là cứu dân độ thế, học bác sĩ là nữa có vợ đẹp, học bác sĩ là người ta dưng mâm cao cổ đầy, học bác sĩ là như thế này thế nọ. Nói riết, nhưng mà thằng nhỏ thì học rất giỏi nhưng mà không thích cái nghề bác sĩ. Nhưng mà vì thương mẹ, vì cái áp lực của mẹ cho nên đành phải chiều. Cuối cùng được, xong rồi bà mẹ tưởng đâu là có một đứa con ai cũng hãnh diện. Quý vị có vậy không ha? Con mà học bác sĩ một cái ha, cả cái làng bể hết trơn luôn. Nó mới học bác sĩ thôi à, chứ nó còn chưa có thi đỗ. Nó mới thi đậu bác sĩ thôi, thi vô á, đậu thôi. Mà cả cái làng đều á là sợ luôn đó. Bả tưởng đâu là bả là má của bác sĩ rồi hả? Cái này có nha. Rồi chính vì vậy đó mà thằng con nó giết mẹ là cũng vì lý do đó. Còn cái xã hội hiện nay là học cái nghề gì cũng, quý vị có nghĩ là cái nghề bác sĩ mới cao, còn cái nghề mà đi tưới cây đi ở ngoài công viên đó là thấp không? Người Việt mình thì cứ nghĩ là cái nghề bác sĩ là cao chót véo, còn nghề mà lụm rác ha, nghề hút rác ha, nghề quét chợ hay là những cái nghề khác là thấp. Mấy đứa nhỏ còn phân biệt cái đó không? Con có phân biệt vậy không? Có luôn hả? Vậy là con lớn rồi chứ không nhỏ. Lớn rồi. Chứ còn người lớn thì người ta suy nghĩ như vậy đó. Thực chất ở cái xã hội phương Tây đó, không có cái nghề nào mà không đẹp hết. Nghề nào cũng đẹp hết. Bây giờ mình tưởng tượng cả một cái đất nước này mà ai cũng là bác sĩ hết trơn rồi sao? Hả? Phải có người làm cái việc này, phải có người làm việc kia nha, phải có người làm việc nọ, chứ mà ai cũng muốn làm chủ tịch hết trơn rồi sao? Phải không? Ai cũng giành hết trơn rồi sao? Thành ra đó là cái nghề thực chất nó không có lớn không có nhỏ. Theo thầy á, cái nghề không có lớn không có nhỏ, cái nghề nó cũng chẳng có tội lỗi gì hết. Nhưng mà cái tội lỗi là do con người đối xử phân biệt và khinh trọng nghề ở dưới quê. Cái chuyện này cũng có mà hiện giờ vẫn còn có nè. Hỏi chứ con ở đâu vậy? Con ở thành phố à? Con ở đâu vậy? Con ở dưới quê. Nhưng mà nhiều khi mấy người, có ai ở thành phố này, cái dân mà gốc ở thành phố này không? Có không? Đa số cũng từ dưới quê lên. Đa số cũng từ dưới quê lên à? Có không? Con là người thành phố hả? Thành phố hả? Đẻ ở đâu? Đẻ ở đây. Má con người gì? Rồi ông ngoại bà ngoại con người gì? Ông có ngoại mà có ngoại người gì? đừng có phân biệt cái đó. Biết bao nhiêu những người ở dưới tỉnh, ở miền Tây, ở miền Đông, ở ngoài miền Bắc đã đi vào thành phố này để mà làm cho thành phố này đẹp, có đúng không? Chưa chắc gì cái người mà gốc thành phố mà làm được cái gì nữa, cái đó xin lỗi nha. Mấy người gốc thành phố là nhiều khi bây giờ đi đâu hết rồi, cũng có nữa. Ừ, còn đa số là dưới tỉnh lên. Cho nên đừng có suy nghĩ như vậy, đừng có cứ nghĩ là người thành phố mới cao quý, còn người ở dưới tỉnh là không có cao quý, không phải. Con người cao quý ở cái chỗ là cái gì? Cái tâm. Mà nếu mà nói cho cụ thể nữa, cao quý ở chỗ đạo đức, chứ không phải mà nói xin lỗi. Người thành phố mà ở trên này mà cứ là ăn trên ngồi trước, mà đạp trên xương máu của người ta, bóc lột người ta, hoặc là coi thường người ta, thì có xứng đáng là người thành phố không? Nói thiệt, không có xứng đáng đâu. Nói tự nhiên bây giờ phải nói mạnh vậy đó, hồi ra ngoài đường không biết còn về tới chùa không. Mấy người ở thành phố này cũng ghê lắm à. Có ở đây có mình người thành phố hả? Hai có hai à? Còn nhiêu là người với tỉnh không? Phải không vậy? Ở 3, 4, 5 rồi, chấp luôn 6 luôn. 6 người bây giờ ở trong này là hơn 100 người á. 6 người á là có gì á. Rồi bây giờ trở lại. Rõ ràng hồi nãy giờ mình nói đi nói lại, nói xa nói gần, để chỉ nói một điều duy nhất. Thầy muốn nói là do vì mình chấp cái thân này. Trong khi đó cái thân này nó chẳng phải là của mình, nó cũng chẳng phải là của cha mẹ mình nữa. Cha mẹ có công nuôi, nhờ tình yêu của cha mẹ mà có được cái thân này, đúng. Nhờ chén cơm manh áo xã hội mà có được thân này. Cái thân này là nhờ đủ thứ hết trơn nha, mà mình dám nói là của mình là một cái điều coi như là cũng không có công bằng à. Thân này không phải là của mình, của cha mẹ nè, của gia đình nè, của, nói xa hơn chút nữa là của tổ tiên ông bà nè, có đúng không? Rồi xa hơn ngoài xã hội là mình đi học rồi mình ăn bánh, ăn cà lem Yên Đổ, gà kẹo bảy màu gì, ôi đi ăn tùm lum hết để nuôi cái thân này càng ngày nó càng lớn, thấy không? Nhưng mà nó cũng chẳng phải là của mình, có đúng không? Chính vì nó không phải của mình cho nên nó muốn bệnh là nó bệnh. Chứ nếu mà nó của mình có muốn nó bệnh không? Nó không phải là của mình cho nên nó già, có đúng không? Mình có muốn nó già sớm không? Ủa, Cô muốn nó già sớm à? Hả? Cô có muốn nó già sớm không? Nhìn cô cười nhưng mà sao thấy ở trong cái nụ cười chất chứa những cái nỗi niềm gì đó. Ồ, đúng ha. Thực sự đó, cái thân này Đức Phật nói chẳng phải là của mình, cho nên nhờ nó chẳng phải là của mình cho nên nó mới lớn như vậy, chứ nó của mình là nó không lớn đâu. Nó không phải là của mình cho nên nó mới từ cái đứa trẻ có nhiêu mấy ký à, bây giờ nó lớn lên cả 70-80 ký, có đúng không? Nhờ nó không phải của mình cho nên hồi nhỏ thầy có ba lớn đó, bằng bé mặt nó đỏ đó. Con nhiêu tuổi rồi? 9 tuổi. Vậy là con lớn hơn thầy luôn. Hồi đó thầy mới có 7 tuổi thôi nha, là thầy bị tống vô chùa rồi. Ừ, con 9 tuổi vậy là con lớn hơn. Mà con cũng giác ngộ, con ngồi đây được là con hay rồi. Rồi, chính vì nó không phải là của mình cho nên hồi cái cậu bé 7 tuổi ngày xưa mà bây giờ nó ba lớn vậy nè. Mà nó đang ở trên cái con đường gọi là lão hóa. Nó lão hóa từng giây phút, quý vị có biết không? Biết phải không? Biết như vậy thì đừng có chấp. Nó chẳng phải là của mình thì cũng đừng có chấp. Mình có chấp, mình có giữ, mình có bám víu, mình có nuôi nó đi nữa, nó cũng là một cái kẻ phản bội. Cho nên đừng nghĩ ai phản bội mình hết, mà chính mình, chính cái gọi là gì đây nè, chính cái ta này nè, nó phản bội ta. Chứ không phải là người A, người B, người C, cũng không phải là người tình phụ ta, cũng chẳng phải, mà chính mình phụ mình. Mình có muốn nó đi sớm không? Không. Mà nó vẫn đi. Mình muốn thôi bây giờ ráng chút đi sư huynh ơi, giống như thầy nói, thôi bây giờ sư huynh ráng sống chừng 50 năm nữa đi, ráng sống chừng 50 năm nữa làm được công việc này, công việc nọ, công việc kia, với cái ước mơ của mình đó mà. Nhưng mà nó không được. Ngày mai phải lên đường. Nó nói vậy đó. Mình có kháng cự nó nổi không? Không. Quý vị phải thấy cái điều này hết sức rõ ràng nha. Để làm chi vậy? Để khi có cái chuyện gì nhức đầu, kệ cho nó nhức đầu. Bệnh đó, nói chuyện với bệnh. Nhức đầu, kệ cho nó nhức đầu đi. Nhưng mà phải uống thuốc chứ còn đừng nói kệ. Kệ mà không uống thuốc thì cũng không được. Đau bụng thì kiếm dầu cù la mà sức, phải không? Nói chung có bệnh thì phải uống thuốc, phải điều trị. Nhưng mà cái thái độ điều trị của mình nó có bi lụy với nó không? Không, không có. Vậy là ngộ đạo rồi đó. Một, nếu không còn chấp nữa. Cái chấp quan trọng nhất mà đau khổ nhất là cái chấp này nè, cái chấp cái cơ thể này nè. Thiếu một cái miếng nước tương hay là ăn không nổi là chấp. Thiếu một miếng nước mắm ở ngoài đời thì ăn nước mắm, không ăn nước tương. Nếu một thiếu một miếng nước mắm thôi là ăn không vô, tưởng đâu là giống cũng như là thiếu cái gì vậy. Thì cái đó là do chấp. Chấp là có nước mắm nó mới vô cái cơ thể này, nó mới khỏe mạnh. Mấy thầy đâu có ăn nước mắm đâu mà cũng khỏe mạnh nào ào á, phải không? Mấy thầy ăn nước tương mà không chừng không có ăn nước tương đó. Hồi xưa đâu có nước tương mà ăn nước muối á. Ăn nước muối á, mà nước muối cục á. Muối cục mới giả ra. Giả ra xong mới chế nước vô. Xong rồi mới cho ăn chút chanh, cho ăn chút bột ngọt. Hồi xưa thì thích ăn bột ngọt. Giờ thì khỏi rồi, không ăn nữa. Đó, như vậy thôi mà cũng nuôi được cái thân này chứ. Cho nên đừng có chấp cái thân này. Một là đừng có chấp thân này. Cái thứ hai nữa là đừng có chấp cái gì? Đừng chấp gì? Ai nói được hay à? Đừng có chấp. Đừng chấp người khác ha. Nói cũng đúng đó, nhưng mà nói cái gì mà nghe nó có vẻ Phật pháp chút đi. Chấp hồi nãy gọi là chấp ngã. Bây giờ nói theo Phật pháp là chấp gì? Ngã sở Có nghĩa là hồi nãy là chấp cái ta, bây giờ là chấp cái của ta. Cái của ta bây giờ quý vị có được bao nhiêu của rồi? Ở ngoài đời quý vị có cái gì nè? Ủa? Không, nói thứ lớp, nói thứ lớp, tự nhiên có cái nhà đâu có được. Một là cha của ta, mẹ của ta, gia đình của ta, anh của ta, chị của ta, em của ta, dòng họ của ta. Cái đó mới dòng họ thôi. Rồi bắt đầu mới đau khổ nè. Chồng của ta, vợ của ta, bắt đầu đau khổ chưa? Bắt đầu đau khổ chưa ha, là còn sung sướng. Hơi hả? Hơi thôi ha, chứ cũng còn sung sướng ha. Chà, dữ ha. Con của ta khổ chưa? Hả? Khổ rồi phải không? Tới đó nghỉ ngưng chưa? Chưa. Cháu của ta, rồi không lẽ cuộc đời chỉ có nhiêu đó sao ta? Rồi mới tới gì? Nhà của ta, xe của ta, vàng của ta. Bắt đầu lú rồi đó. Mấy cái mà đáng lẽ không được nói, nói là coi chừng nguy hiểm. Vàng của ta, rồi master, đô la của ta, học sàn của ta. Có học sàn không? Kim cương của ta. Ở gì nữa? Chưa. Còn nữa. Nhà ở thành phố của ta, nhà ở ngoài Vũng Tàu cũng của ta. Nhà ở bên Mỹ của ta luôn. Nhà ở bên Anh của ta luôn. Nhà ở bên Úc của ta luôn. Cuối cùng rồi, cả cuộc đời này cái gì cũng của ta hết trơn. Có đúng không? Đúng không? Quá đúng phải không? Quá đúng đối với người đời. Còn người tu không có đúng đâu. Chính vì của ta nhiều quá. Ho của ta. Ý sao không? Tại vì cái chị ngồi kế bên đó, chị khẳng định là không phải chị, là của cái chị kia. Thì chị kia chị nói là tôi ho, tôi ho là ho của tôi. Nhưng mà cũng không phải là của tôi đó. Nếu mà của tôi nó ho hoài. Chính vì không phải của tôi cho nên ho có một cái thôi. Nghe ông thầy chọc cái hết ho. Còn hơn uống thuốc nữa. Hay không? Có nhiều người người ta chỉ đó, muốn trị hết ho. Một, cái người đó đang ho chọt lét. Còn hai, nếu mà chọt lét không hết nữa thì mua một cái trái cốc. Cái đó là thuốc, là thuốc nam á. Thuốc nam của Hải Thượng Lãng Ông Lê Hữu Trác. Có biết cái bài thuốc đó không? Nhưng mà cái này không phải của ổng mà của Thiện Hữu. Rồi á, mới là cứ ho đó. Hả? À đó đó, đúng rồi đó. Hết ho liền. Làm rồi phải không? Rồi. Tất cả những cái thứ này, những cái thứ mà gọi là của ta, của ta, của ta, nếu mà mình chấp của ta thì mình sao? Khổ không? Khổ không? Nói thiệt. Ai nói không khổ nè? Khổ không? Con khổ không? Khổ hả? Chưa có gì chứ sao biết khổ? Có chưa? Chưa có chứ sao biết khổ? Hả? Đừng nói cha nghe người ta nói á mà. Nói thật ra đó, còn sinh viên cũng khổ. Còn sinh viên á, khổ không? Đi học, điểm của ta, hạng của ta, học là phải làm sao thủ khoa. Hồi đó thầy nè, hồi thời gian còn nhỏ thầy cũng vậy, học phải thủ khoa. Mà thủ khoa không nổi, cuối cùng bị bệnh lao phổi, đưa vô bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Khổ là vì học là muốn của ta, muốn cái chỗ đó, muốn cái địa vị đó là của ta. cho nên mới giành giật mới khổ. Còn nếu mà học tà tà, học không phải nói học tà tà rồi suối mấy đứa nhỏ học rồi ta phải cố gắng học nha, nhưng mà ở một cái chừng mực nào đó thôi, thấy không? Chứ còn đừng có học mà lao lực quá đến nỗi mà cuối cùng rồi đó, ông bác sĩ á, ông nói thầy á, bây giờ ông phải chọn hai trong một. Nếu ông tiếp tục học nữa, 2 năm sau ông tốt nghiệp cử nhân, ông có được cái bằng cử nhân, và bên cái bằng đó ông sẽ được một cái bằng nữa là cái bằng bệnh, đúng, bằng bệnh. Dạ, ông này ông có học, người ông có bệnh rồi ông biết á, bệnh. Hai cái ông phải chọn một, cuối cùng là thầy phải bỏ, bởi vì thầy nghĩ là mình trị bệnh rồi hết bệnh xong mình học, phải điều trị bệnh 2 năm trời, mất 2 năm trời mới hết, rồi sau 2 năm trời là trở lại học, và lúc đó không còn nghĩ là mình phải thủ khoa hay là gì nữa, học cuối cùng cũng đậu hết, cũng có được bằng cấp, cũng có được cái này cái nọ, nhưng mà xem đi xem lại, cuộc đời này chính vì mình nghĩ của ta, Phật tử của ta, đệ tử của ta, cho nên không dám đi xa. Đi xa sợ nó mất gì xúc chuột gì đệ tử Phật tử mà nói gì giống thôi á, thì đâu có chăn nuôi đâu mà xúc chuột. Rồi, như vậy rõ ràng tóm lại ngày hôm nay muốn chia sẻ với quý vị, muốn được hạnh phúc an lạc giải thoát ngay ở trong đời sống này, ngay ở trong cuộc đời này, thì chỉ có một cái chữ đó thôi, đừng có dính vô cái chữ đó nữa và quên cái chữ đó đi, thì mình sẽ được nhẹ nhàng an lạc hạnh phúc. Tu là vậy đó. Còn mà mình tu mà càng tu càng chấp, tu mà tụng tới 5.000 quyển kinh Pháp Hoa, có nghe chưa? Tỳ kheo Pháp Đạt ở trong kinh Pháp Bảo Đàn á, tụng 5.000 bộ kinh Pháp Hoa, lúc đó Lục Tổ Huệ Năng đi tới, ông tụng 5.000 quyển bộ kinh Pháp Hoa mà cho nên thấy lớn lắm, thấy công đức lớn lắm, cho nên không đảnh lễ chào Lục Tổ Huệ Năng. Lục Tổ Huệ Năng nhìn thấy là biết rồi, là ông này bị chấp cái gọi là kinh của ta. Số lượng kinh mình tụng của ta, mình tụng được 5.000 bộ nè, còn cái bà Phật tử đó nó tụng mới có nhiêu, có 1 cuốn. Cô tụng được mấy cuốn rồi? 1 cuốn thiệt hả? Thôi thôi, cũng có 1 cuốn à. Rồi, như vậy thì tự động đó là cứ có một cái sự so sánh là mình tụng nhiều hơn người khác. Cho nên Lục Tổ mới nói là ông tụng kinh Pháp Hoa chứ ông hiểu kinh Pháp Hoa không? Nó dạ con không hiểu, tụng số lượng nhiều vậy để con khoe Phật tử chơi. Rồi con gặp mấy Phật tử mà mới đi chùa hay gì là con mới hù mấy người đó chơi thôi chứ còn con đâu biết gì. Thì Lục Tổ mới nói là ông tụng kinh Pháp Hoa như vậy đó, thì ông bị Pháp Hoa gì? Chuyển, chứ ông không phải chuyển Pháp Hoa. Và sau đó Lục Tổ Huệ Năng thuyết nội dung kinh Pháp Hoa cho Ngài nghe. Sau khi Ngài nghe, Ngài ngộ đạo và Ngài hiểu cái chuyện tụng kinh là tốt, chứ không phải nói tụng kinh không tốt. Nhưng mà đi xa hơn một chút nữa là quý Phật tử tụng kinh phải hiểu cái lý kinh. Hiểu để làm gì? Thực hành, giỏi đó. Hiểu để thực hành và hiểu để áp dụng cho ai? Cho mình. Rồi cho ai nữa? Cho cái người nào kế bên đó. Ồ, không quen hả? Trời ơi, tụng là phải áp dụng cho cái ông đó đó, chứ không phải tụng đem vô áp dụng cho ông thầy nha. Tụng kinh cố gắng là làm sao hiểu rồi áp dụng cái người thân ở trong gia đình mình á, chứ không phải tụng vô mà đem áp dụng với ông thầy, không phải áp dụng với những người mà coi như là mới sơ cơ mình phải hướng dẫn người ta tu hành tốt đẹp. Thì nói tóm lại, chỉ cần bỏ một chữ chấp thôi, quý vị sẽ bước đến cái con đường đạo rất là nhanh. Và khi như vậy, cái ngày mà mình theo Phật dễ không? Rất là dễ. Thậm chí tự động biết ngày giờ để mà đi, tự động ngồi sắp xếp mọi công việc hết, giống cũng như là mấy vị tổ của mình ngày xưa vậy đó. Giống cũng như là tổ Việt Nam là cái ngày gọi là Tuệ Trung Thượng Sĩ. Biết không? Không biết luôn. Thôi bây giờ nói cái ông tổ mà trước mắt mình nè là ai? Trước mắt chùa Ấn Quang nè, ông tổ gì? Trời, cũng không biết luôn. Cái này thuộc về tổ mà tổ gì rồi? Tổ ở trước chùa Ấn Quang là thiền sư gì Ấn Quang. Trước chùa Ấn Quang là cái con đường gì? Sư Vạn Hạnh. Sư Vạn Hạnh là tổ của Việt Nam mình đó. Ngài thiền sư Vạn Hạnh không biết hả? Trời ơi, Phật tử đi chùa lâu năm mà không biết. Thiền sư Vạn Hạnh là thiền sư đóng góp rất là lớn cho Phật giáo và dân tộc từ thời Tiền Lý, hết đời Lý cho đến qua đời đầu đời Trần. Và Ngài là cái người mà là cha nuôi của Lý Công Uẩn, mà có cái tên khác nữa, Lý Công Uẩn có tên khác nữa là Lý Thái Tổ. Cũng gần gần đây nè, ngoài ngã bảy. Trời ơi, bà con không mà không biết. Người Việt Nam không không biết hả? Lý Thái Tổ là Lý Công Uẩn. Mà Lý Công Uẩn là hồi xưa đi vô chùa tu, và cuối cùng là một vị minh quân, tức là một vị vua, sáng gặp lập ra cái triều Lý và vàng son đất của đất nước Việt Nam mình. Rồi dài dài thì thiền sư Vạn Hạnh đó, ha, là một người không có cái chữ chấp, là một vị thầy của vua, mà là người khai sơn khai quốc công thần như vậy. Nhưng mà làm xong rồi Ngài đi lên, đi vào ở trong làng sớm để mà Ngài tu hành, Ngài hóa đạo. Ngài không dính dáng gì tới cái địa vị chức tước ở trong triều đình, hoặc là những cái địa vị chức tước của vua ban cho. Thì cái đó không phải là cái người mà bỏ được cái chữ chấp hả? Và cuối cùng Ngài ra đi một cách rất là thanh thản, nhẹ nhàng, nằm xuống ha, bệnh chỉ có một ngày thôi, bệnh cảm cảm thôi à, nhức nhức mình thôi à đó, không cần uống thuốc. Rồi nói ngày ngày mai là thầy đi, và ngày mai Ngài an nhiên thị tịch đúng 12 giờ trưa, không có cần phải chờ tới mà cái gì ban hậu niệm lại mà mi thua, không có cần. Còn quý vị tu cả cuộc đời mà không bỏ được chữ chấp thì nằm ở đó mà cứ nhờ ban hậu niệm tới thì làm cái động lực tốt, nhưng mà mình đủ sức là mình lên đường đi, chứ không có phải nhất thiết là phải chờ tới mới đi, còn không tới thôi không đi á. Thấy không? Thì quý vị hiểu rõ được không? Nhớ chỉ có hai điều đó thôi, đừng có chấp ngã và chấp ta và chấp cái của ta thôi, thì cái con đường đạo nó thênh thang ở trước mặt. Hạnh phúc là ở ngay đây và bây giờ và ở trước mặt. Hạnh phúc là với những người xung quanh, chứ không phải hạnh phúc có mình. Tu là vậy. Thì thôi, kính chúc quý vị được một buổi chiều thật an vui và hạnh phúc. Và cái hạnh phúc đó nó kéo thêm cho tới buổi tối, thấy không? Và tối nay ngủ một giấc ngủ rất là an lành. Nghe pháp là an lạc, nhưng mà ngủ là an lành, thấy không? Và suốt một cuộc đời được rất là an vui, thấy không? Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ quý vị đứng dậy để chắp tay hồi hướng.